Thứ hai, tuần 21 thường niên.
Tạ ơn Thiên Chúa và khen ngợi cộng đoàn. Thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi tín hữu Thessalonica, chương 1.
Chúng tôi là Phaolô, Silvano và Timôthê, kính gửi hội thánh Thessalonica ở trong Thiên Chúa Cha và trong Chúa Giêsu Kitô. Chúc anh em được ân sủng và bình an. Chúng tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa về tất cả anh em. Chúng tôi nhắc đến anh em trong lời cầu nguyện và trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta. Chúng tôi không ngừng nhớ đến những việc anh em làm vì lòng tin, những nỗi khó nhọc anh em gánh vác vì lòng mến và những gì anh em kiên nhẫn chịu đựng vì trông đợi Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Thưa anh em là những người được Thiên Chúa thương mến, chúng tôi biết rằng Thiên Chúa đã chọn anh em. Vì khi chúng tôi loan báo tin mừng cho anh em, thì không phải chỉ có lời chúng tôi nói, mà còn có quyền năng, có thánh thần và một niềm xác tín sâu xa. Anh em biết, khi ở với anh em, chúng tôi đã sống thế nào để mưu ích cho anh em. Đâu đâu người ta cũng nghe biết lòng tin anh em đặt vào Thiên Chúa, khiến chúng tôi không cần phải nói gì thêm nữa. Khi nói về chúng tôi, người ta kể lại chúng tôi đã được anh em tiếp đón làm sao và anh em đã từ bỏ ngẫu tượng mà quay về với Thiên Chúa thế nào để phụng sự Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa thật và chờ đợi con của người từ trời ngự đến. Người con mà Thiên Chúa đã cho trỗi dậy từ cõi chết là Đức Giêsu, đấng cứu chúng ta thoát cơn thịnh nộ đang đến.
Đức Giêsu khiển trách các kinh sư và người Pha-ri-siêu. Ma-thêu chương 23.
Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu giả hình. Các người khóa cửa nước trời không cho thiên hạ vào. Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu giả hình. Các người rảo khắp biển cả đất liền để dù cho được một người theo đạo. Nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các người. Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng. Các người bảo, ai chỉ đền thờ mà thề thì có thề cũng như không. Còn ai chỉ vàng trong đền thờ mà thề thì bị ràng buộc. Đồ ngu si mù quáng. Thế thì vàng hay đền thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn? Các người còn nói, ai chỉ bàn thờ mà thề thì có thề cũng như không, nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề thì bị ràng buộc. Đồ mù quáng. Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn? Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề. Và ai chỉ đền thờ mà thề là chỉ đền thờ và đấng ngự ở trong đó mà thề. Và ai chỉ trời mà thề là chỉ ngai Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề.
Trong bài giảng trên núi, Đức Giêsu đã nói đến các mối phúc. Ngài chúc mừng những ai thuộc về nước trời bằng các lời phúc cho. Còn trong chương 23 của Tin mừng Matthew, Đức Giêsu lại 7 lần dùng lối nói khốn cho. Khi nói với giới lãnh đạo Do Thái giáo là các kinh sư và nhóm Pharisêu, Đức Giê-xu không phải là người đầu tiên dùng lối nói khó chịu này. Các ngôn sứ thời xưa như Amos hay Isaiah cũng đã lắm khi dùng lối nói này để tố cáo những người quyền thế. Mục đích của các ngôn sứ là vạch trần những sai phạm của họ và cảnh báo cho mọi người biết mà tránh xa. Đức Giê-xu đã nói như một vị ngôn sứ. Khi nói khốn cho, Ngài không có ý nguyền rủa hay kết án ai, cho bằng nói lên sự đau xót, thậm chí giận dữ đến độ trách phạt. Khốn cho ngươi, hỡi Khô-ra-xin, khốn cho ngươi, hỡi Bét-sa-i-đa. Đức Giê-xu đã nói thế với các thành phố từ chối Ngài. Khốn cho kẻ nào nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn. Đây không phải là một lời chúc dự cho Giu-đa, hay kết án anh phải đời đời hư mất. Đúng hơn, đây diễn tả một tiếc nuối xót xa về tội của người môn đệ. Vào thời Thánh Matthew viết sách Tin Mừng, từ sau năm 70, có một sự xung đột nghiêm trọng giữa các Kitô hữu gốc Do Thái với những nhà lãnh đạo Do Thái giáo lúc bấy giờ. Bài Tin Mừng hôm nay phản ánh sự căng thẳng đó. Các vị kinh sư và những người Pha-ri-siêu đầy quyền lực không muốn đồng bào của mình tin vào một ông Giê-xu bị đóng đinh. Ai tin sẽ bị trục xuất khỏi hội đường. Như thế, họ đã khóa cửa nước trời để chẳng ai vào được, kể cả họ. Các vị kinh sư và nhóm Pharisêu hăng say trong việc truyền giáo. Họ muốn làm cho dân ngoại trở thành dân Chúa. Tiếc thay, sau khi đã vào đạo rồi, những người tân tòng này có thể trở nên cứng nhắc vì nệ luật và rơi vào thói giả hình. Họ trở thành con cái của hỏa ngục gấp đôi các ông. Đức Giê-xu cũng tố cáo sự phân biệt quá chi ly về giá trị những lời thề. Đối với Ngài, thề nhân danh đền thờ hay vàng trong đền thờ, nhân danh bàn thờ hay lễ vật trên bàn thờ thì cũng chẳng khác gì thề nhân danh chính Thiên Chúa. Tất cả lời thề đều phải được giữ như nhau, đều ràng buộc như nhau. Những lời tố cáo của Đức Giê-xu đối với giới lãnh đạo Do Thái giáo vẫn đặt câu hỏi cho chúng ta thời nay. Làm sao để tôn giáo mở đường cho con người gặp gỡ Thiên Chúa, chứ không khép lại hay gây cản trở? Làm sao để người tân tòng thực sự trở thành con cái nước trời? Làm sao để chúng ta khỏi xa vào những chi ly thái quá của luật lệ? Những lời của Đức Giê-xu mời gọi chúng ta nhìn lại mình và thay đổi. Lạy Chúa Giêsu, khi đến với nhau, chúng con thường mang những mặt nạ. Chúng con sợ người khác thấy sự thật về mình. Chúng con cố giữ uy tín cho bộ mặt, dù đó chỉ là chiếc mặt nạ giả dối. Khi đến với Chúa, chúng con cũng thường mang mặt nạ, có những hành vi đạo đức bên ngoài để che giấu cái trống rỗng bên trong, có những lời kinh đọc trên môi nhưng không có chỗ trong tâm hồn và ngược hẳn với cuộc sống thực tế. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cũng thường ngắm mình trong gương, tự ru ngủ và đánh lừa mình, mạn nguyện với cái mặt nạ vừa vặn. Xin giúp chúng con cởi bỏ mọi thứ mặt nạ đã ăn sâu vào da thịt chúng con, để chúng con thôi đánh lừa nhau, đánh lừa Chúa và chính mình. Ước gì chúng con xây dựng bầu khí chân thành để chúng con được lớn lên trong bình an.